Chương số 2: Những bài ca cho bệnh tật. Khi nhìn thấy tôi 90 tuổi mà vẫn minh mẫn và làm được nhiều việc, bạn có nghĩ tôi từng trải qua những trận bệnh thập tử nhất sinh, hay từng bị bạn bè ghẹo rằng ốm sao mà trông như con còng gió vậy? Năm 12 tuổi tôi bị đau băng bạch, tôi vẫn đi lại được nhưng yếu ớt, xanh xao, không làm được việc gì nặng. Trong làng tôi ai nghe bệnh này cũng sợ, bởi vì băng bạch thuộc loại khó trị. Vào bệnh viện trị theo Tây y thì chắc chắn bệnh sẽ không thuyên giảm mà có thể biến chứng, có khi nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may làng tôi có một đông y sĩ nổi tiếng trị bệnh băng bạch, người ta thì gọi là thầy Năm Lự. Nhưng gia đình thầy Năm rất thân với gia đình tôi nên chúng tôi thường gọi là bác Năm Lự. Sau khi bắt mạch, bác Năm cho toa bảo tôi phải uống liên tục trong một tuần. Sau 3 ngày bệnh thấy thuyên giảm rõ rệt, ban nổi trên mình đã lặng, tôi thấy thèm ngồi dậy, và gần đến bữa ăn thì thấy thèm những món ăn chứ không còn lạc miệng như mấy hôm trước. Sau 1 tuần bệnh lành hẳn, nhưng sắc diện tôi vẫn xanh xao và cơ thể chỉ còn da bọc xương. Ai gặp tôi cũng có cái nhìn thương hại và thốt lên những câu như: "Trời, tội nghiệp thằng hai quá, bị băng bạch hành, thành ra thấy nó lỏng khổng như là cái bộ xương. Ráng ăn uống thật nhiều nghe hai, để cho bớt xanh xao vàng giọt." Mỗi một khi Dương Anh, bạn đồng tuổi, đến thăm tôi rất thèm thuồng cái màu da mặt hồng hào, thân hình rắn rỏi, đi lại chững chạc của Dương Anh, và thầm ước muốn một ngày nào đó mình cũng được như bạn. Nhưng nếu tôi chỉ ước ao mà nằm yên một chỗ để than trời trách đất thì chắc không thể nào tôi đạt được ước mơ. Ngược lại, tôi tìm sách để đọc xem có cách nào làm cho cơ thể cường tráng. Tôi tìm được quyển sách bằng tiếng Pháp giới thiệu phương pháp Đi Nam, rất đơn giản và tôi có thể tập theo liền ngay khi đọc. Chỉ cần có 2 dụng cụ bằng cao su bóp chặt trong tay, rồi chỉ làm những động tác đơn giản. Nhưng quan trọng nhất là trong lúc 2 cánh tay cử động thì phải tập trung tư tưởng và nhìn bắp thịt còn teo nhỏ của mình mà tưởng ra sẽ to khỏe và đẹp như trong hình vẽ. Chỉ có điều là phải chuyên tâm, trì chí, không bỏ tập ngày nào. Tuy không nên tập quá sức, nhưng phải tập cho đến lúc đổ mồ hôi, đồng thời phải vận dụng hơi thở vừa dài vừa sâu để sớm được điều hòa hơi thở. Tôi lại nghe rằng không có gì lợi ích cho cơ thể bằng đi lội. Mỗi ngày tôi cùng em trai tôi là Trạch ôm bắp dừa lội qua lội lại trong bờ. Lần lần tôi lội từ bờ ra đến dây mỏ neo của ghe chài. Đến lúc tôi thấy có thể lội không cần bắp dừa thì tôi chăm chỉ tập luyện từ 3 phút một hơi lội đến 10 phút một hơi lội. Tôi thường nhờ anh Bá, là người anh họ cùng tuổi với tôi, có thân thể tráng kiện và lội rất giỏi, đến trông chừng anh em tôi. Tôi không ngờ rằng trong vòng 3 tuần lễ, bắp thịt con chuột của tôi bắt đầu nở nang, thịt trên cánh tay và trên đùi tôi đã bắt đầu săn chắc. Đến ngày tựu trường, các bạn từng thăm tôi lúc tôi đang bị đau đã phải ngạc nhiên la to: "Hôm nay đâu còn thằng Khê xanh xao vàng giọt, ốm nhòm ốm nhách, lỏng khổng như một bộ xương. Mặt mũi nó trông hồng hào, bắp thịt trên ngực trên vai nó bắt đầu nổi rồi. Anh tập ở đâu và ai là thầy của anh để anh trong 2 tháng hè mà trở thành lực sĩ vậy?" Tôi trả lời trào phúng bằng 2 câu thơ: tập đâu cho bằng tập nhà, thầy đâu hơn được bằng ta hỡi người. Rồi tôi tiếp, chỉ cần mình quyết tâm mới có thể được thành công. Nếu có thầy ở kèm một bên mà mình không tập trung tư tưởng thì kết quả cũng không như mình mong muốn. Sau đó tôi đưa cho các bạn coi cái bản hướng dẫn tập theo phương pháp Đi Nam. Đây là phương pháp tập cầm chặt hai miếng cao su tròn trong hai tay và làm những động tác theo hướng dẫn để bắp thịt nở nang. Một số trong các bạn cũng bắt đầu tập luyện theo phương pháp này và cũng đã thành công. Cô ba của tôi lại nhờ anh Ba Thuận, người anh họ, con của cậu Năm Khương, rất giỏi võ thiếu lâm, dạy cho ba anh em tôi. Các bài đầu tiên, anh dạy là bài quần, ngũ lộ mai hoa, tức là đánh ra năm hướng như hoa mai, bát bộ liên hoa, tức là đánh ra tám hướng như hoa sen. Tiếp theo đó là các thế công thế thủ. Tôi còn tập đấm tay vào gạo, vào thân cây chuối. Khi tôi học lớp nhì, tức là qua khỏi mấy cái văn tiểu học mà vừa lên sơ học, lớp tôi có một cậu tên Phước, da đen, to con, có võ bình định và hay ăn hiếp bạn bè ghê gớm. Một hôm Phước đang ăn hiếp bạn thì tôi nhảy ra can. Tưởng tôi là người thường, Phước nói: "Ê, chuyện này không ăn thua tới cậu, muốn ăn đòn hả?" Tôi nói: "Không biết ai ăn đòn ai à." Phước nói: "Dám đánh không? Về hôm sau hẹn ra đồng trống." Đến hẹn, hai đứa tôi kéo ra đồng, có bạn bè kéo theo cổ vũ. Chúng tôi quần với nhau suốt một giờ, bất phân thắng bại. Sau đó thầy giáo Bãi gọi chúng tôi về, thầy mới nói: "Phước có da đen, thầy sẽ đặt cho Phước tên là Lọ Chảo Đại Vương. Khê Cận Thị, thầy đặt cho là Cận Thị Đại Vương. Hai đứa bay đều có võ, sao lại không hiệp sức với nhau để binh vực những đứa yếu thay vì đánh nhau?" Thấy thầy nói có lý, chúng tôi bắt tay nhau làm hòa. Vì sao? Hai đứa làm bạn, nắm tay nhau đi chơi, chỉ cho nhau những miếng võ hay và đã trở thành đôi bạn thân. Trong vòng một năm, nhờ phương pháp Đi Nam, tập lội và luyện võ thuật hàng ngày mà cậu bé Khê lỏng khổng ngày xưa đã trở thành thiếu niên có phần lực lưỡng. Tôi tự tin yêu cầu bạn bè chụp ảnh mình mặc khố, cởi trần, đang đứng trên đống rơm và cất tiếng hú như là tạc răng. Nhưng những cơn bạo bệnh ghê gớm hơn vẫn đang chờ tôi ở phía trước. Ngày 15 Tây tháng 8 dương lịch năm 1951, tôi được chở cấp cứu vào bệnh viện của Saint-Paris từ lúc 4 giờ sáng. Bác sĩ quyết định phải mổ sớm vào sáng hôm đó. Ngoài bệnh ruột dư, bác sĩ còn khám phá ra bệnh lao màng ruột peritoneal và dự định tôi phải gửi tôi đi vào một nhà dưỡng lao trong một thời gian. 10 ngày sau ca mổ này, không may ruột già bị sưng to, máu và mủ tuôn ra tại vết mổ cũ, tôi lại được chở cấp cứu vào bệnh viện. Vì tôi đã ăn cơm trưa nên không thể mổ ngay. Suốt cả buổi chiều, y tá phải rửa vết thương và dùng nước rửa ruột làm lavement để giúp thải hết thức ăn. Sáng hôm sau tôi lên bàn mổ lần thứ nhì. Chiều lại mới vừa tỉnh, bác sĩ lại khuyên tôi phải cố tập đi bộ. Vết mổ còn mới nên mỗi bước đi càng làm đau thêm vết thương. Cứ đi bộ 10 bước tôi lại dừng nghỉ. Nhiều bạn hỏi thăm tôi vì sao lại phải trở lại bệnh viện. Tôi rất lo, nhưng nếu bi quan vì căn bệnh thì khi tinh thần kém, bệnh sẽ tấn công mạnh hơn. Vì vậy tôi phải tìm những cách để nói đùa với mình và nói đùa với bạn. Tôi đọc hai câu trong Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu: sông trong rửa ruột sạch trơn, một câu danh lợi chi sờn lòng đây. Tôi liên tưởng hai câu thơ ấy khi ruột tôi vừa được rửa sạch trước khi mổ. Mới mổ xong mà phải đi bộ theo lời dặn của bác sĩ, tôi đau không thể tả. Tôi liền đọc câu: bước đi một bước dây dây lại ngừng, trích trong Chinh Phụ Ngâm. Quả thật đau lắm bạn ơi. Tôi lại đọc tiếp câu: đoạn trường ai có qua cầu mới hay, trong Kim Dân Kiều truyện. Cái chữ đoạn trường trong câu này tức là cắt ruột, y như hoàn cảnh của tôi lúc ấy. Bạn bè nghe tôi đọc thơ tự trào khi bệnh tật đang dài dò, ai cũng phì cười và nói với tôi: vì mổ ghê gớm vậy mà còn thơ với thắng. Tôi cũng cười mà quên cả cái đau của mình. Cuối hè năm 1952, khi đang ở bệnh viện, từ hè sang thu mà chưa được xuất viện, buồn quá, tôi viết bài thơ: ngày mới đến cành xanh hoa tím ngát, trời cuối hè oi ả nóng như thiêu, nơi cành trơ hoa heo cảnh điều hiu, thêm gió lạnh lúc đầu thu, lá rụng. Mỗi khi gió làm cành cây lay động, nhìn lá vàng từng đám tách cành rơi, thoạt nhìn qua như đàn bướm nhởn nhơ, trong giây phút bướm ngừng bay, lá rụng. Chim không hót, hoa không cười, người không hy vọng, bốn tường vui trắng xóa một màu tan. Nhìn cảnh buồn, giả khách cũng bàng hoàng. Chiều im lặng, trăng gừng lên, lá rụng. Sáng hôm sau thì những dần thơ đã lạc quan hơn, nhưng ta hãy cố vui, vui để cho tiếng cười át lên cả tiếng khóc, đời sẽ thấy xinh tươi. Trong cuộc đời có những lúc tôi tưởng mạnh khỏe, nhưng rồi sau đó lại bệnh nặng hơn. Tôi không tránh khỏi những dần thơ bi ai. Hôm nay suối lạc dòng, dưới ánh nắng vàng suối tan thành hơi, suối lên trời hơi nước nhẹ nhàng bay, bay lên trời tìm mây, mây ơi. Khi bay theo đám mây lạnh, bỗng gặp cơn là cơn gió lạnh, hồn nước biến thành mưa, trở về trần gian chạy kiếp thừa. Cũng lúc đó tôi nhìn ra rừng cây gần nhà thương, hầu hết cây cối đều rụng lá, nhưng đặc biệt có một cây thông xanh vững vàng trong thời tiết khắc nghiệt. Tôi liền viết: cành thông xanh, lá thông xanh, tiết đông lạnh mà cành vẫn xanh. Cuối năm 1995, tôi ở một mình tại Pháp. Sau khi bị bệnh thấp khớp toàn thân, polyarthrite rheumatoide, tôi lại thêm bị lệch cột sống. Trong 9 người bác sĩ tôi đã gặp, tôi yêu cầu được một lời khuyên là phải làm cách nào để chống lại bệnh. Có 3 bác sĩ trẻ chuyên môn mổ cột sống, sau khi xem bệnh án và khám sức khỏe của tôi, đã quyết định là tôi phải chịu khó vào bệnh viện để bác sĩ giải phẫu và sắp xếp lại các khớp xương. Không có cách nào khác hơn để trị bệnh này. Nếu không chịu giải phẫu thì trong 6 tháng chân trái của tôi sẽ bị bại, 1 năm sau sẽ đến lượt chân mạch, và sau 2 năm tôi sẽ không kiểm soát được đường đi tiểu và đại tiện. Nếu bằng lòng giải phẫu, trong 2 tháng tôi phải vào bệnh viện để bác sĩ lấy 2 lít máu để dành lúc phẫu thuật. Sau khi mổ, tôi phải nằm trong bao bột để giữ cột sống trong 3 tháng và phải tịnh dưỡng, không được làm việc, không được đi xa trong vòng 6 tháng, tức là cả 1 năm tôi phải ngưng công việc để trị bệnh. Để tôi được vững niềm tin, 1 trong 3 bác sĩ đã cho tôi xem nhiều quyển sách mà ông đã viết về cách trị bệnh lệch cột sống và nói rằng tôi là một trong những người thành công nhất trong việc giải phẫu cột sống. Số người được lành bệnh lên đến 60%. Tôi mới hỏi lại ông, tức là có 40% không thành công. Nếu tôi lọt vào trong số này thì tình trạng sức khỏe của tôi thế nào? Bác sĩ nói, nếu bệnh không lành thì tình trạng sức khỏe nó sẽ kém hơn nhiều và phải tịnh dưỡng để chờ đợi một kỳ giải phẫu khác. Tôi không tin vào một viễn cảnh tốt đẹp nên đã tìm thêm 6 bác sĩ khác giàu kinh nghiệm, trong đó có 3 giáo sư để hỏi ý kiến. 6 vị đó đều khuyên tôi không nên chịu giải phẫu. Tình trạng sức khỏe của tôi không tốt lắm. Tôi đã bị bệnh tiểu đường gần 20 năm nay, đã thành ra mãn tính thì vết mổ sẽ khó lành hơn người bình thường. Tôi đã bị thấp khớp toàn thân và đã được điều trị bằng cortisone trong 17 tháng. Xương của tôi không còn tốt như người khác, thì việc sắp xếp lại các khớp xương không dễ dàng. Công việc của tôi đang nhiều, và từ mấy chục năm nay, tôi là người năng động mà bắt buộc tôi phải nằm yên trong 1 năm. Về mặt tinh thần, các bác sĩ sợ rằng tôi sẽ bị chán nản và không đủ sức đề kháng với bệnh. Lúc bấy giờ, tuổi tôi đã trên 70. Nếu không lành bệnh sau cuộc giải phẫu, chưa chắc tôi có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn này, và không biết sẽ còn sống khỏe trong vòng bao nhiêu năm. Các giáo sư giới thiệu cho tôi một bác sĩ tương đối trẻ nhưng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị thấp khớp toàn thân và lệch cột sống. Một nữ bác sĩ người Pháp sau khi gặp tôi hỏi thăm lý lịch nhiều căn bệnh và thử phản xạ của tay chân đã nói, tôi có thể đề nghị với ông một cách chữa khác. Ông phải vào bệnh viện nằm tĩnh dưỡng trong 10 ngày. Tôi sẽ tiêm vào trong tủy của ông 2 mũi thuốc có chứa corticoid. Ông sẽ bớt đau trong cuộc sống và sau đó sẽ phải làm vật lý trị liệu liên tiếp trong 1 năm rưỡi. Ông sẽ phải chịu khó 1 tuần lễ 4 lần gặp chuyên gia vật lý trị liệu, chỉ cho ông những động tác phải làm và thỉnh thoảng có chạy điện để hỗ trợ cho việc điều trị. Tôi đồng ý và đã vào bệnh viện La Pitié Saint-Pétrière, Paris, Pháp, nằm 10 ngày và tiêm vào tủy của tôi 2 mũi thuốc, trong đó có chất corticoid. Tôi bớt đau ngay và bắt đầu đi đứng được, nhưng mỗi tuần 4 lần tôi phải đến phòng mạch chuyên vật lý trị liệu để tập đứng, tập đi. Đồng thời, 2 lần một tuần tôi được chạy điện để làm bắp thịt mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày làm cả 100 động tác thì có khi cũng ngán. Tôi bị đặt ra 4 câu thơ để tự đọc 25 lần, vừa đọc vừa làm động tác. Tôi thấy bớt ngán và còn hơi vui vui. Ta tự căng cột sống, sắp lại các đốt xương, thần kinh thông bất thông, ta đi đứng như thường. Mỗi ngày tôi phải đạp xe đạp tại chỗ, tuy ngồi một chỗ mà có những bảng hiển thị những thông số cho tôi biết tôi đã đi xa được bao nhiêu cây số, tôi đã tiêu được bao nhiêu calo và thời gian đạp là bao lâu. Mỗi ngày tôi tự thi đua với tôi, đạp lâu hơn, đi xa hơn, tiêu calo nhiều hơn, nhưng ít lâu cũng lại ngán tôi đặt thêm những câu thơ khác để tự trào và giúp sức cho tôi. Ta ngồi trên xe đạp, trông có vẻ thảnh thơi, đạp đi vòng nước Pháp, xe vẫn đứng một nơi. Nhờ quyết tâm, lại tự tìm những phương pháp cho mình không chán ngán, nên tôi bền chí luyện tập trong một năm rưỡi. Tôi đi đứng yếu hơn trước nhưng vẫn đi được. Vị bác sĩ nữ người Pháp tươi cười và nói: việc tiên đoán chân ông sẽ bại nếu không giải phẫu nay không còn giá trị nữa. Tôi có thể khẳng định với ông, chân ông có thể phải yếu hơn nhưng sẽ không bao giờ bại. Các bắp thịt chân của ông cũng đủ cứng rắn nếu ông chịu khó tập luyện thường xuyên. Đến nay 12 năm đã qua, đúng như lời bác sĩ nói, chân tôi có yếu hơn trước nhưng vẫn không bại, và mỗi ngày tôi vẫn luyện tập đều. Trong tướng số, nhiều người tin rằng số trời đã định không cãi lại được, nhưng có người cũng nghĩ rằng mình chuyên làm việc thiện thì đức năng thắng số. Trong việc trị bệnh của tôi cũng tin rằng theo quy luật thiên nhiên, một cái máy chạy nhiều cũng phải bị mòn, và cơ thể sau một thời gian cũng phải bị bệnh tật bủa vây làm cho hư hao. Nhưng cố luyện tập thì tôi tin rằng bệnh có thể phải lùi, bởi luyện tập năng thắng bệnh. Đó là những kinh nghiệm tôi muốn trao lại cho các bạn, để khi các bạn có gặp bạo bệnh, không nên ngã lòng, cố tuân thủ những lời khuyên dặn dò của bác sĩ và bền chí luyện tập. Tôi nghĩ trong 10 trường hợp thì ít nhất các bạn sẽ thành công 5-6. Vào tháng 4 2009, bệnh thần kinh tọa tái phát khiến tôi không đứng không ngồi được, phải nằm liệt giường trên 1 tháng rưỡi. Tôi đã uống lại các thứ thuốc tây có hiệu nghiệm từ 10 năm trước, nhưng vì tôi đã uống quá nhiều thuốc Voltaren là loại thuốc chống viêm, nên bác sĩ không cho tiếp tục uống loại thuốc này. Thấy không thuyên giảm, tôi lại cố thử châm cứu theo phương pháp Việt Nam và Trung Quốc. Tình trạng bệnh của tôi cũng không thấy khả quan hơn. Mấy năm nay, dù lớn tuổi, nhưng những hoạt động của tôi về âm nhạc và một vài lĩnh vực khác vẫn luôn tiếp tục. Tôi làm việc suốt ngày với những chương trình sắp xếp sẵn trong thời khóa biểu của nhiều đài truyền hình, những buổi thỉnh giảng, những buổi hội thảo, hội nghị. Thời khóa biểu của tôi khá bận rộn vì tôi hoạt động suốt một ngày. Nay với tình trạng của bệnh thần kinh tọa, tôi phải nằm trên giường, mọi hoạt động bị đình trệ. Thêm nữa, trong khoảng thời gian tôi nằm bệnh, thật ngẫu nhiên, một vài người bạn thân quen của tôi lần lượt ra đi về cõi vĩnh hằng. Tinh thần do cơ thể đang bệnh, đang suy yếu, khi nghe những tin buồn này, tinh thần của tôi lại giảm xuống thêm nữa. Thú thật với các bạn, trong khoảng thời gian đó, đã có lúc tôi cảm thấy chán ngán, tôi muốn buông xuôi sức khỏe, không điều trị, không uống thuốc nữa. Nhưng tôi rất may, có những người trợ lý nhiệt tình, những môn sinh tận tụy, những bạn bè quý mến đến thăm tôi và đã biết cách khuyên giải tôi, ủng hộ tôi trong công việc chống bệnh và nhất là nâng đỡ tinh thần. Cái may khác nữa là tôi gặp một y sĩ đông y chuyên bấm huyệt, bấm gân, bấm cắt bắp thịt, bằng lòng chuyên trị cho tôi nếu tôi sắp xếp thời gian. Suốt 2 tháng ngày nào ông cũng đến trị bệnh cho tôi như thế. Hiện nay thì mỗi tuần ông đến 3 bữa. Nhờ sự nâng đỡ tinh thần của các bạn, tôi đã cố gắng sắp xếp thời khóa biểu để mỗi ngày được điều trị. Phải cố gắng chịu đau, phải chịu khó tập luyện đi mỗi ngày, ăn uống phải cử kiêng, không ăn hải sản, không uống rượu, ăn rất nhiều rau cải, không thức khuya, tức là phải thay đổi hoàn toàn nếp sống của tôi. Sau 3 tuần điều trị, tôi bắt đầu ngồi được, đứng được và đi được. Đau đớn thể xác đã lui lần. Tôi cũng bắt đầu đi thuyết giảng ở một vài nơi gần nhà với đầy đủ phương tiện di chuyển tiếp đón. Tôi thấy như được hồi sinh, tinh thần phấn khởi đã giúp cơ thể được mau bình phục. Tôi đã trở lại những công việc và sinh hoạt bình thường. Tôi vẫn có thể đi quay phim trong 2 ngày tại làng Vĩnh Kim, tỉnh Tiền Giang, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Tôi cũng có thể chịu khó xuống ghe Tâm Bản, ngồi dưới ghe trong 3 tiếng đồng hồ, đi qua những con rạch đầy dừa nước, đọc những câu thơ của Xuân Diệu và tham gia cuộc qua đời tài tử trên sông mà không thấy đuối sức. Sau đó thêm mấy ngày liền, đoàn làm phim quay phim tại nhà tôi, tại đình của cụ Nguyễn Tri Phương và nhiều nơi khác ghi trong kịch bản. Việc quay phim hoàn tất, tôi đã phải giật mình và thấy rằng nhờ sự quyết tâm và những mầu nhiệm trong cách trị bệnh theo đông y tại nước nhà, tôi tìm lại được sức khỏe. Hiện nay, ở tuổi 90, tôi đang đối diện với không ít bệnh tật, tiểu đường, thấp khớp, gan nhiễm mỡ. Khi ngủ, tôi tìm được tư thế nằm cách nào cho bớt đau thì sẽ nằm theo tư thế đó và tự nhủ không quá lo lắng về bệnh tật. Mỗi ngày từ 8 giờ đến 23 giờ, tôi uống tổng cộng 12 lần thuốc, cả thuốc Tây lẫn thuốc Bắc, chưa kể bấm huyệt, chườm muối nóng ở chân. Nhưng mỗi lần uống thuốc, tôi hay đọc mấy câu thơ như là: thuốc này uống để hạ đường, trở tim nên thấy tình thương dạt dào. Uống vào mắt sáng như sao, lưu thông huyết quản ai nào dám quên. Nhờ vậy mà mỗi lần uống thuốc tôi thấy vui và còn tập trung tư tưởng trong việc uống từng viên thuốc, biết viên thuốc đó sẽ giúp trị bệnh gì. Tôi nghĩ có lẽ nhờ vậy mà thuốc hiệu nghiệm hơn. Cũng nhờ tinh thần lạc quan mà dầu bệnh tật hành hạ, tôi vẫn yêu lắm mỗi phút giây được sống. Bấy nhiêu năm nay, làm việc là niềm vui nhất của tôi. Hiện nay buổi sáng, tôi tập thở, sau đó trả lời các thơ từ gửi đến cho tôi, làm việc với thư ký để hồi âm các thư gửi đến mời đi nói chuyện về âm nhạc. Những thư nào gửi đến những người gần gũi, tôi sẽ tự đánh máy, còn thư khác thì nhờ thư ký đánh máy cho. Một công việc quen thuộc khác của tôi là viết nhật ký về những việc đã làm trong ngày. Tôi viết nhật ký từ khi về Việt Nam vào năm 2006. Bây giờ thì nhật ký đã lên cả 1000 trang. Đọc sách hiện đại quá và hệ thống quá những gì đã nghiên cứu cũng là công việc hàng ngày của tôi. Từ năm 2007 đến nay, tôi đều đặn tổ chức sinh hoạt định kỳ âm nhạc 2 tháng 1 lần ngay tại nhà để giới thiệu âm nhạc truyền thống dân tộc. Mỗi buổi khoảng 100 người tham dự. Tùy vào tình hình sức khỏe mà tôi nhận lời đi nói chuyện về âm nhạc, văn hóa Việt Nam ở bên ngoài. Với nhiều người, làm như vậy ở tuổi 90 có thể là quá nhiều, nhưng với tôi, làm việc là niềm vui. Tôi còn thư giãn bằng cách nghe nhạc, đọc thơ, đọc báo giấy, báo điện tử. Tôi tâm niệm, sống ở đời, đã nhận thì phải trả. Tôi đã nhận nhiều từ xã hội thì phải trả cho xã hội. Tôi đã nhận được sự sống từ thiên nhiên thì phải cố gắng sống sao cho có ích. Tôi đã nhận được âm nhạc dân tộc từ các bậc tiền bối thì phải trả lại cho thế hệ sau. Ước nguyện hiện tại của tôi là có thể say sưa nói về âm nhạc trong cả những phút cuối cùng được sống. Có những sự ra đi mãi mãi rất đẹp, như nhà thơ Đông Hồ ra đi khi đang đứng trên bục giảng cho sinh viên trường Đại học Văn khoa, bây giờ là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Bài thơ Trưng Nữ Vương của nữ sĩ Ngân Giang, hay như nhà hát kịch Pháp nổi tiếng Molière chết khi đang đóng kịch. Tôi không thích ra đi trong đau ốm, làm khổ người này người khác. Bạn trẻ thân mến, nếu chúng ta buông xuôi trước sự tấn công của bệnh thì sẽ đi tới trạng thái yếu đuối suy sụp. Bất cứ ở tuổi nào, sự vươn lên chống bệnh cũng còn ở nơi ta. Khi quyết tâm bền chí thì chúng ta có thể biến cái yếu thành ra cái mạnh, cái thiếu thành ra cái đủ.